Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đã từng nghe cha mẹ hay người lớn nhắc tới địa danh có tên là Hồ Ba Bể chưa? Hồ Ba Bể ngày nay thuộc địa phận xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, cách thủ đô Hà Nội khoảng 220 km. Nếu ai đã đến Hồ Ba Bể đều sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thơ mộng, hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi trữ tình của cảnh vật nơi đây. Địa danh này còn có hẳn một sự tích để kể về việc hình thành hồ nữa đấy. Theo truyền thuyết, Hồ Ba Bể trước đây là một ngôi làng, nhưng một trận đại hồng thủy đã kéo qua, trừng phạt sự độc ác vô tâm của dân làng. Chương trình hôm nay mời các em cùng nghe sự tích Hồ Ba Bể. Ngày xưa, có một bà già ăn mày thường xuất hiện ở đám hội ăn chay niệm Phật của người dân ở xã Nam Mẫu. Bà đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, xa lánh vì bộ dạng gớm ghiếc, quần áo rách rưới không đủ để che tấm thân gầy gò, lở loét. Một mùi hôi thối tỏa ra từ bà rất khó chịu. Đến đâu bà cũng thều thào mấy câu. Đói quá, các ông bà làm phước cho tôi chút gì với. Nhưng mãi đến chiều tối, người đàn bà ấy vẫn không được gì. Ra khỏi đám hội, bà thất thểu bước vào xóm. Nhưng khi đi đến nhà nào, bà cũng bị người ta đuổi ra, chửi mắng rất thậm tệ. May thay, có hai mẹ con nhà nọ thương tình bà cụ già, nên đưa bà vào nhà, lấy cơm cho bà ăn và trải chiếu trên chõng cho bà cụ nghỉ tạm. Khuya hôm đó, hai mẹ con đang ngủ, thì bà ta lại gõ cửa xin ngủ nhờ, vì đi nhà nào cũng bị xua đuổi. Thế là hai mẹ con vui vẻ đồng ý, còn mình thì ra chỗ khác nằm tạm. Người đàn bà vừa nằm thì liền ngáy như sấm. Hai mẹ con nhìn ra, thì thấy chõng sáng rực lên trong bóng tối. Thì ra, đây không phải là bà già ăn mày nghèo, lở loét nữa, mà là một con dao long khổng lồ, đang nằm cuộn mình. Đầu thì gác lên xà nhà, đuôi chạm xuống đất. Người mẹ thấy vậy vô cùng kinh hãi, nhưng nhà thì cách xa chỗ của dân làng, nên không biết kêu ai cứu, đành chùm chăn kín và ngủ, phó mặc cho may rủi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy dao long đâu cả. Bà ăn mày đã dậy thật sớm và sửa soạn chuẩn bị ra đi. Trước khi từ biệt, bà nói, chúng nó thật là độc ác. Chúng đáng bị trừng phạt, chỉ có mẹ con bà là người tốt bụng. Đêm nay, khắp vùng này sẽ bị lũ tràn đến. Hãy cầm lấy gói cho này để rắc quanh nhà. Nội trong đêm nay thì đừng đi đâu cả, hoặc lên núi mà tránh. Người mẹ băn khoăn hỏi thêm, nhưng làm thế nào để cứu giúp mọi người được? Bà hãy cầm lấy vỏ trấu này, cắn làm đôi, nó sẽ giúp mẹ con bà làm việc thiện. Nói xong bà ta biến mất. Hai mẹ con họ đem chuyện kể cho mọi người thì ai nấy đều bật cười và không tin. Quả nhiên đêm hôm đó, lúc hội đang diễn ra náo nhiệt, nước lũ ở đâu tràn tới, chảy xiết. Đất đá đều bị lở ra, cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn. Thấy thế, mọi người bỏ cả lễ bái, hốt hoảng chạy trốn, tìm nơi ẩn nấp nhưng không kịp. Chỉ có riêng nhà của hai mẹ con nọ thì nổi lên giữa vùng trời nước mênh mông. Bỗng, một tiếng ầm dữ dội phát ra. Đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm. Nước tung tóe mù trời. Một con dao long to lớn nổi lên, bay vòng quanh xã Nam Mẫu. Đau xót trước cảnh tượng nước lớn, hai mẹ con đem vỏ trấu thả xuống nước. Vừa xuống nước, hai mảnh trấu đã biến thành hai chiếc thuyền, rồi mặc mưa gió. Họ chèo thuyền đi cứu vớt dân làng đang gặp nạn. Vùng nước ngập ấy ngày nay gọi là Hồ Ba Bể, còn căn nhà của hai mẹ con tốt bụng thì trở thành một hòn đảo nhỏ giữa hồ gọi là Gò Bà Khóa. Các em thân mến, sự tích Hồ Ba Bể lại là một câu chuyện dân gian nữa dạy chúng ta về cách sống ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Nhờ tấm lòng lương thiện tốt bụng mà hai mẹ con nhà nọ đã tai qua nạn khỏi trước sự trừng phạt của thần linh. Đó chính là sự đền đáp xứng đáng ân huệ đối với bà lão ăn mày. Các em hãy nhớ phải luôn đối xử tốt, yêu thương, đùm bọc mọi người xung quanh. Biết đâu có một ngày chúng ta lại gặp được những điều may mắn trong cuộc sống như mẹ con bà Quá trong chuyện. Hồ Ba Bể ngày nay thuộc địa phận xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, cách Hà Nội khoảng 220 km. Người dân địa phương gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là Ba Hồ. Tên gọi này xuất phát từ việc hồ là nơi hội tụ của ba nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù, Pé Làng. Hồ Ba Bể rộng 500 hectare, có độ sâu trung bình từ 17 đến 23 mét. Đáy hồ được phủ một lớp đất sét dày 200 mét. Hồ Ba Bể nước ta còn nằm trong danh sách là một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới đấy, các em ạ. Các em thân mến, chắc hẳn là các bạn nhỏ ở thành phố đều ít nhất một lần nhìn thấy con chuồn chuồn ở ngoài trời hay là ở trong tranh. Còn các bạn ở nông thôn thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với con vật đáng yêu này nữa, phải không? Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện cổ tích, sự tích con chuồn chuồn. Ngày ấy, trong một khu rừng có cái đầm nước thật to, mỗi con vật được phân công một việc. Riêng chuồn chuồn thì được mọi vật giao cho nhiệm vụ trông coi thời tiết. Khốn nỗi, chuồn chuồn làm được chăng hay chớ, chẳng chăm chỉ, đã vậy lại còn lười. Mọi vật lo nhất là chỗ trú thân. Hằng ngày, tò vò cố kiếm đất để xây những tổ đất thật to. Về sầu thì đi tìm những hốc cây chắc chắn. Còn kén tằm thì cố sức nhà tơ, làm những tổ kén dày, không sợ gió bão. Trong khi ấy, chuồn chuồn vẫn mải rong chơi, không để ý làm tổ. Tò vò thấy vậy, cũng đôi lần nhắc nhở chuồn chuồn. Chuồn chuồn ơi, phải chú ý làm tổ thôi, chứ đến lúc có gió bão làm sao mà tránh. Chuồn chuồn trả lời rất chủ quan. Tò vò có đôi cánh nhỏ, bay kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi, cánh nhiều này, mắt thì rộng này, bay khắp nơi được này, chẳng có gì phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền. Bay tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Nói rồi, chuồn chuồn lại bay nhờn nhơ, coi như không nghe thấy những lời khuyên của bạn bè. Khuyên mãi mà chuồn chuồn không nghe, các con vật xung quanh đầm nước ấy không để ý đến chuồn chuồn nữa. Chúng đi tìm những chỗ trú ẩn tốt nhất, phòng khi có bão đến. Vài hôm sau, đúng vào cái buổi chuồn chuồn được phân công bay lên cao, theo dõi gió mây, có gì lạ không, để báo cho mọi vật biết. Thì chuồn chuồn lại cụp cánh ngủ mê dưới cánh hoa sen sau một ngày rong chơi mê mải. Đúng thời khắc ấy, gió bão nổi lên. Bão lớn kéo đến thật bất ngờ. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo đến. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đen kịt. Gió thổi từng cơn, rồi ào ào như muốn quét tất cả mọi vật trên mặt đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rồi sầm sập như thác đổ. May cho tò vò đã có một cái tổ chắc chắn, nên nó trú trong đó, không hề hấn gì. Kén tằm cũng có một cái tổ to bám chắc vào một cành cây, nên mưa gió có lớn cũng không làm cho cái tổ đó rơi xuống đất. Còn ve sầu thì nằm rất yên ổn trong một hốc cây lớn. Trong khi đó, khổ thân cho chuồn chuồn, khi gió bão đến, nó vẫn còn ngủ không biết trời đất. Phải mãi một lúc sau, gió mưa to quá, chuồn chuồn mới tỉnh ngủ. Quá hoảng sợ, chuồn chuồn vội cất cánh bay lên tìm chỗ trú. Nhưng tìm ở đâu bây giờ, khi mà những chỗ trú tốt nhất, mọi vật đã làm tổ rồi. Hơn nữa, gió bão mịt mù không tìm ra phương hướng. Chuồn chuồn cứ bay loạng quạng, đôi cánh của chuồn chuồn bị nước mưa đánh cho tơi tả. Cứ bay nữa thì chết mất, chuồn chuồn ghé vội đậu lên một cành cây cất tiếng kêu cứu. Các bạn ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Đang nằm trong tổ tránh mưa, nghe thấy tiếng kêu cứu của chuồn chuồn, tò vò bật dậy, nghĩ, phải cứu bạn chuồn chuồn thôi. Rồi tò vò vội bay ra khỏi tổ, bất chấp lúc ấy trời đang mưa to, gió đang thổi mạnh. Ve sầu cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của chuồn chuồn, nó thò đầu ra khỏi hốc cây quan sát. Thấy hành động dũng cảm của tò vò, ve sầu cũng bay theo. Tò vò và ve sầu dìu được chuồn chuồn vào chỗ chú, làm những động tác hồi sức làm cho chuồn chuồn tỉnh lại. Nhờ sự cứu giúp kịp thời của ve sầu và tò vò, chuồn chuồn đã qua được tai nạn nguy khốn. Chuồn chuồn nhìn hai bạn với sự hàm ơn, nói thật lòng. Các bạn đã vì mình mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mình biết ơn các bạn nhiều lắm. Ve sầu nói, giá như mà bạn nghe lời chúng tôi, chịu khó một tí, làm một cái tổ thật tốt, thì đâu gặp phải chuyện như thế này. Chuồn chuồn chớp chớp mắt, có vẻ ân hận. Tò vò nói giọng buồn buồn. Cũng giá như chuồn chuồn chịu khó quan sát thời tiết, dự báo trước được gió bão thì đâu đến nỗi. Đến lúc này, chuồn chuồn mới thấm thía những sai lầm của mình và hứa với tất cả sẽ không bao giờ mắc lại những sai lầm ấy nữa. Vì thế bây giờ, chúng ta thấy chuồn chuồn rất chăm chỉ việc dự báo thời tiết đấy. Hết ngày này qua ngày khác, đến độ người ta phải đặt thành câu ca dao, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Còn riêng việc tìm chỗ để làm tổ, chuồn chuồn không làm được. Mọi chỗ tốt làm tổ không còn, vì thế chuồn chuồn vẫn cứ đi tìm. Cũng chính vì thế mà bây giờ, các em thấy chuồn chuồn không bao giờ đậu lâu được một chỗ, cứ đi tìm kiếm cả ngày, lúc thì ở đầm sen, lúc lại ở bờ ao. Chuồn chuồn còn đi tìm chỗ làm tổ cho mình vất vả lắm, chẳng biết bao giờ mới có. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.